76.
Bây giờ tôi nói về ý nghĩa của cuộc đời, về cuộc đời Đức Bổn Sư của chúng ta. Vì hôm nay là ngày thành đạo mà. Phật tử thì ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị thái tử. Sinh ra thì cái ngày sinh gọi là cái ngày bản sinh. Người thường thường người ta có làm cái lễ kỷ niệm bản sinh, rồi Phật tử cũng kỷ niệm ngày Phật xuất gia, rồi kỷ niệm ngày Phật thành đạo, rồi kỷ niệm ngày Phật nhập niết bàn. Nó có 40 ngày như thế. Thế thì ngày hôm nay là theo cái tập tục cổ truyền từ xưa, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam thì gọi là 18 tháng chạp là ngày thành đạo của Đức Phật đấy. Ngày 18 tháng 4 là ngày giáng sinh, ngày đản sinh của Phật. Rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật xuất gia, ngày rằm tháng ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Ngày 18 tháng chạp là ngày Phật thành đạo. Nhưng mà cái điểm này thì tôi xin nhắc cái đại chúng bây giờ là theo cái tinh thần của Phật giáo thế giới đó mà. Thì người ta quy định lại Phật đản sanh cũng ngày rằm, xuất gia cũng ngày rằm, thành đạo cũng ngày rằm, và ngày nhập niết bàn cũng là ngày rằm. Chứ bây giờ Phật giáo thế giới là người ta dùng cái ngày sanh tròn để tiêu biểu cho cái sanh tròn, tiêu biểu cho cái trí tuệ cái tròn này mà Đức Phật xuất gia rồi. Bây giờ đản sanh rồi xuất gia rồi thành đạo cho tới nhập niết bàn cũng là sanh tròn. Nhưng mà cái cổ truyền của Phật giáo Việt Nam thì cái bài kệ mà kỷ niệm với nhà thành đạo, bây giờ đây tôi giảng cái bài kệ này nó hơi gấp thế này. Ngã chân ráo mộc tiên như lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Rồi tôi lấy cái bài kệ mà kỷ niệm cái ngày bằng ảnh sân. Ngũ trợ xuống sân lưng ly cấu và đồng xuống như lai tịnh pháp thân. Tôi nghĩ là ngày trước kia là tôi lấy ngày 18, ngày 18 tháng 4 nữa. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ, bây giờ là tất cả trên thế giới đều lấy ngày rằm. Nhưng mà cái bài kệ mà tôi đọc đây đó là vẫn theo cái ngày 18 tháng 4. Nghĩa là hôm nay chúng con tề tự về đây để tắm gội cho Đức Như Lai, tức là cái ngày dưới tấm Phật đó nha. Ngã chung quán mộc Như Lai, chúng con tự về đây để mà tắm Phật, làm cái lễ tắm Phật. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đức Phật là tôi biểu cho một, cho tất cả những cái sự hội tụ, tất cả những công đức hội tụ vào ở nơi cái thân của ngài. Trí tuệ, thanh tịnh, trang nghiêm được hội tụ vào ở nơi cái thân của Đức Phật. Theo tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Ngài là hiện thân, là hội tụ của trí tuệ thanh tịnh, trong sáng, trang nghiêm và phúc đức. Ngũ trợ chúng sanh linh lý cấu mà đồng chúng như lai tịnh pháp thân. Chúng con tấm gọi như thế này nè, nói là tấm thật, chứ thì thật ra là tấm gọi một nửa những cái ngũ trợ của chúng sanh, để cho nó trôi đi, nó gục rửa hết những cái ngũ trợ
của chúng ta.
Chứ còn không phải là nói tấm Phật là chúng con tấm Đức Phật để cho Đức Phật sạch, mà sự thật là tấm Phật này là cái biểu cho như là gột rửa để cho nó hướng bài một cái mà là một sự hội tụ của bao nhiêu công đức, công sáng và thành tánh. Và đồng thời trong cái sự tấm rửa này là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh, cái tối nhiễm mà gọi chung là tất cả những cái trượt, gọi là ngũ trượt. Ngũ trượt nó gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt. Những cái ô trượt này của chúng sanh, chúng con luyện trong cái dẫn này gột rửa hết để cho mọi người đồng chứng như là tỉnh pháp thân. Làm cái việc này là gột rửa cái ngũ trượt, cái điều não tu minh của chúng sanh cho nó sạch, và mong rằng là tất cả chúng sanh đều chứng được cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, tức là pháp thân thanh tịnh thật đó, mà mọi người ai cũng có. Rồi mấy câu này là nha, từ gia thành lý, đồng chúng như là tỉnh pháp thân, kiên sư chánh thị tứ hoạt bát tịnh phạn vương tư nhân thân tất cả. Tức là cái ngày lễ đó, giờ ngày mùng tám tháng 4, dùng kiên sư chánh thị buổi sáng ngày 8 tháng 4, tứ hoạt bát tịnh phạn vô cung thân tất cả. Thì cái ngày 8 tháng 4 đó là vua tịnh phạn, trong cái cung vua tịnh phạn sanh ra một vị thái tử tên là thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long Tướng Thủy vua ngoại lai, lúc bây giờ theo cái truyền thuyết là có 9 con rồng, nó phun nước để nó tắm rửa cho thái tử trong lúc sơ sanh. Mỏng túc liên hoa tùng địa pháp ở dưới chân Đức Phật trong lúc sơ sanh đó, thì là ngài đi bãi bước, đi tám hướng như vậy, mà mỗi bước đều có cái hoa sen nó đỡ cái chân của ngài, của thái tử. Rồi nói về cái đoạn này nè, như nãy tôi nói đó, Đức Phật khi sanh ra thì gọi là đản sanh, xuất gia tu hành, ta gọi là đi cái ngày kỷ niệm xuất gia, rồi cái ngày 8 tháng chạp là thành đạo, tức là ngày mai đây ha, rồi ngày rằm tháng 2 là ngày Phật nhập niết bàn. Nhưng mà cái câu mà ta học á, cái bài tụng kệ mà tôi vừa nói trong cái ngày lễ kỷ niệm đó, từ gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất thành diệt. Đó, hai câu này là hai câu rất là thâm thúy của đạo Phật đó. Chúng ta thì ai cũng tưởng rằng là Đức Phật thật sanh, rồi tới cái ngày rằm tháng 2 nó gọi là cái ngày nhập niết bàn đó, ai cũng tưởng rằng Đức Phật thật diệt. Vì vậy cho nên là trong kinh nói rằng là những vị đệ tử mà khi mà Phật nhập niết bàn, có những vị đệ tử khóc dữ lắm, khóc quằn quại ra, thương Phật quá, kính Phật quá là khóc như là con rắn mà bị tập éo xương, là nó quằn quại để giải dụa vậy. Nhưng mà giới lý của đại thừa là thường từ ra thành lý bất tận sanh nhé. Trong thành từ giới lý người ta gọi là Phật sanh, chứ thì thật không phải Phật mới sanh như người ta tưởng. Rồi tới cái năm mà ngày 80 tuổi mình làm ngày nhập niết bàn ở cái rừng Ta La Tâm Thọ, Ta La Thọ Giang đó nha, nhìn tâm của mắt đại thừa là Ta La Thọ Giang bất tầm diệt. Thành ra Đức Phật sanh không thật sanh, và diệt không thật diệt. À, tại sao nói như thế? Là tại vì
nhìn Đức Phật có thân có việc là nhìn Đức Phật bằng ứng thân thị hiện của Phật, bằng cái sắc thân, bằng thất đại, cái sắc thân bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái sắc thân mà Phật có và tất cả chúng sanh cũng đều có giống như vậy, tức là cái thân này nè, thân thất đại này, thân thất đại này, thì thấy Đức Phật có sanh và có diệt. Nhưng mà khi mình nhìn mà con mắt tôi đại thừa tôi rõ đó thì là tùy do hình lý bất thành thân. Nhìn hay nói thực chất là nhìn bằng trí tuệ, bằng nhìn pháp thân Phật, thì pháp thân của Phật là không có sinh, cũng không có lúc diệt. Vì vậy cho nên cái câu nãy đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân đó, nghĩa là ngũ trượt chúng sanh lụm như cháu đồng chúng Như Lai tịnh pháp thân, ngũ trượt chúng sanh nguyện rửa cho nó gột rửa cho nó trôi sạch hết để mọi người đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như Lai. Thì cái pháp thân thanh tịnh đó là cái bằng vô thủy và vô chung, bất sanh và bất diệt. Cho nên hiện giờ đây chúng ta ngồi đây này, bất cứ là ngồi chỗ nào đều là chúng ta sống trong pháp thân Phật, sống trong pháp thân Phật. Nghĩa là pháp thân Phật là gì? Là cái chân lý mà bốn thân tịnh bản nguyên, cái chân lý đó của thân tịnh bản nguyên suốt quá khứ hiện tại vị lai lúc nào cái tính chất của nó cũng vẫn là thân tịnh bản nguyên. Thì cái tính chất mà thân tịnh bản nguyên của hiện tượng sự vật của cái vũ trụ bao la này lúc nào nó cũng vẫn là thân tịnh. Thế thì chúng ta bất cứ là ngồi ở chỗ nào cũng là ngồi trong pháp thân thanh tịnh Như Lai cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì không đúng. Thì thật là mười phương Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều có cái tánh thanh tịnh bản nguyên suốt vô thủy vị trí vô chung như vậy. Cho nên là đây gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai, chứ không được nói là đồng mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nói vậy là không được, cho cái chữ này nó sâu, nhưng mà nếu mà không thêm chữ của là cho người ta khó nghe, nhưng mà thêm chữ của đó thì nói lại là bị hạn chế. Cái pháp thân thanh tịnh đó dường như là của Phật mới có, nhưng mà kỳ thật không phải là của Phật mới có, mà đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, nghĩa là mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai nghĩa là pháp thân thanh tịnh đó bất biến mà thường tùy duyên mà thường mất, bất biến. Cho nên các bạn sau hiện giờ chúng ta nè, nhiều khi phiền não nổi dậy nè, đó là chúng ta ở trong cái pháp thân thanh tịnh bị tùy duyên đó, bị tùy duyên mà chúng ta không làm chủ được chúng ta chưa giác ngộ tới cái trình độ mà trí tuệ sáng suốt tuyệt vời, cho nên chúng ta không làm chủ được sắc căn. Vì vậy mà cái pháp thân thanh tịnh kia có thể bị tùy duyên mà nó tác dụng, nó làm cho ta bị phiền não lúc vui lúc mừng lúc buồn lúc giận lúc thương lúc ghét, đó là pháp thân thanh tịnh tùy duyên đó. Nhưng mà pháp thân thanh tịnh này nè, pháp thân thanh tịnh Như Lai này nè, các bạn phải bắt biết nó lúc nào cũng trường cửu. Cho nên chúng ta giàu có vui có mừng có buồn có giận có thương có ghét, qua được cái giai đoạn đó rồi là chúng ta nên là nhớ lại Phật pháp tâm, đây là chúng ta buông bỏ tất cả những cái phiền não, những cái vui mừng, những cái buồn giận, những cái đơn giác đó, thì chúng ta trở về với cái bản thể thanh tịnh Như Lai sẵn có bất biến của chúng ta ra nhà. Cho nên nó khó ở cái chỗ là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, mong cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh mà người ta thêm một chữ của vô là thấy hạn cuộc cái tầm chi kiến rồi. Đồng mọi cho mọi người, cầu nguyện cho mọi người đồng chứng cái pháp thân thanh tịnh Như Lai. Pháp thân thanh tịnh Như Lai có nghĩa là mười phương Như Lai vẫn có, mà tất cả mọi người cũng đều có như vậy. Như Lai là gì? Là cái bản thể thanh tịnh bản nguyên bất biến mà thường tùy duyên mà vẫn không hề tùy duyên, mà nó làm cho biến đổi cái bản chất thanh tịnh của cái pháp thân đó. Cho nên là cái lễ Phật đản này là cái lễ Phật thành đạo này là ôn lại cái lịch sử của cuộc đời Đức Phật của chúng ta.
đồng tính ra định có tâm từ ra thành lý bất thành sân, trong cái thành từ ra tức là cái thành từ ra lý mà chúng ta biết là thành là của vô tình thản. Như Lai không có tình thân, không tình thân là vì mình bằng pháp thân của Phật thì không có thân, tuy nhiên là mình đến cái ứng thân của Phật thì thấy rằng có thân. Ta là thọ nhân bất tận diệt, trong cái hình ta là trong thọ, khi mà thánh tử Tăng Đạt Đa thành đạo rồi 80 tuổi đập diệt tại nó, nhưng mà nhìn mà con mắt của đại thừa tư tưởng thì ta là thọ nhân bất tận diệt. Phật không có niết bàn thật sự trong rừng ta la trong thọ như ta tưởng, nhưng mà thật sự thì có niết bàn không? Có chứ. Cái Phật có chết lúc đó cũng như có sanh trong cái thành từ gia đó chứ, thành cái từ la vệ đó chứ. Nhưng mà cái sanh đó đó như là ta học đó nè, nhìn bằng con mắt mà hoàn toàn bằng con mắt trí tuệ, bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn á, thì sự sanh diệt nó đâu có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái diệt cũng không có thật diệt. Sự sanh diệt mà có hiện tượng nhãn hữu đó, nhìn mà có mắt trí tuệ đó là ý như là chúng ta bắt cái tivi vậy. Cho nên lúc này là cả nhà có rồi, nghĩa là khi mà đủ điều kiện tao ấn nút tivi là những cái hình ảnh âm thanh ca hát ở trong cái không gian này hiện sẵn có rồi, nhưng mà không có tivi, và có tivi mà ta không ấn đúng ra một cái là coi như không có. Rồi bây giờ ta dùng cái tay ta ấn cái nút trong tắt của tivi lên là hình ảnh ca hát màu sắc nó hiện lên. Vấn đề là nó như thế, thành cái pháp thân thanh tịnh đó là lúc nào nó vô thường đủ, nhưng mà còn cái ứng thân ấy thì phải đủ duyên thì nó mới hiện, phải đủ duyên nó mới hiện. Giống như là máy móc là hình ảnh nè, ca hết màu sắc vẫn có hết trong không gian rồi, nhưng mà thiếu một cái duyên ở cái lúc công tắc là tivi không có gì hết. Mà khi muốn cần ấn một cái nút công tắc thì hình ảnh màu sắc âm thanh nổi hiện lên ca hát để cho người ta bắt lọc. Thế thì cái vấn đề là cái ấn thân nó cũng như vậy, cái ấn thân nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, vì lại là chúng thân mà hiện cái thân. Mà muốn hiện thân nó phải có điều kiện, phải có cha, thân, mẹ, đẻ, có chỗ, có nơi. Giống như mình là cần ấn cái nút tivi là phải đủ điều kiện thì cái hình ảnh nó mới hiện vậy. Chứ còn cái lúc mà mình không ấn cái nút công tắc của tôi thì hình ảnh màu sắc âm thanh vẫn có trong cái vũ trụ bao la. Thế thì là cái pháp thân và cái ứng thân là giống như vậy, pháp thân lúc nào cũng sẵn có, còn ứng thân thì là cần thì có và không cần thì thôi. Cho nên thực sự mà có thân và duyên của Phật đó, nhưng bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn của Bồ Tát thì không có thật sanh cũng như không có thật diệt. Dù có sanh có diệt thân, nhưng mà cái sự sanh diệt đó là sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, còn cái bản thể của nó vốn là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Cũng như cái lúc tôi đi ta nhấn vô thì hình ảnh hiện ra, ta nhấn một cái nữa là nó tắt. Thế thì là có để rồi tắt, tắt rồi ta nhấn lại nó vẫn trở lại có. Thế thì là cái có và không, không và có của hình ảnh của đi là do ngón tay ta ấn hay là ta không ấn. Còn cái mà rất hình ảnh như là ca hát trong âm thanh vẫn tràn đầy trong cái bụng không nào. Thế thì pháp thân thanh tịnh cũng vậy, lúc nào cũng sẵn có. Còn cái ứng thanh năng tịnh từ lúc cần thì mới ra hiện, mà không cần thì thôi. Vì vậy cho nên cái câu mà từ ra thành lý bất tận thân là ta ra thọ gian bất tận diệt, trong cái phần nó là cái tiền la vệ, như là không có sanh thật, cũng như là cái ngày diệt ở cái rừng ta la không có, người ta thấy như là diệt thật, thì thật như là chẳng có đau đớn khổ sở, chẳng có tiếc nuối như là cái sự chết của chúng ta đâu. Vì mười phương như lai mà khi mình nhìn vào pháp cũng như sanh như quyển rồi thì sanh cũng như quyển, diệt cũng như quyển. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó.
Cho nên là chúng ta học là chúng ta để ý cái chỗ đó, để mà cái ngày chúng ta sớm không có mừng hơn, mà cái lúc mà chúng ta cần phải chết, cái tuổi nào mà nó cần phải chết, chúng ta không nào khổ. Bởi vì sự sinh diệt, sinh để rồi diệt, diệt để lại sinh, sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận. Giống như lúc đi nhận đắc đắc nhận nhận đắc, hình ảnh muốn có muốn cầu sống mà không có mất. Vì cái làn sóng mà ta đã phủ trên trung gian á, nó đã sẵn rồi. Thế thì là pháp tân thân tịnh như lai, mười phương chư Phật có, chúng ta cũng có. Còn cái ứng thân này nó hiện ra từ duyên, từ lúc cái lúc nó sanh rồi là nhân duyên là tan rã nó diệt. Nó diệt rồi nó để lại sanh nữa thôi, nó có mất. Vì vậy là cái ngày nay là gọi là cái ngày Phật hành đạo nè, cũng là nói trên cái phương diện ứng thân thị hiện, thì ngày nay là ngày Phật hành đạo. Chứ còn mình bằng pháp thân thì Như Lai là vô thủy vô trung, bất sanh bất diệt. Cái tuổi thọ của Như Lai là kêu bằng lúc cái đất của quả địa cầu này mà nghiền ra làm nước mực, làm thành nước mực, rồi bay đi một ngàn muôn thế giới chấm một điểm bằng cái một bụi, mà chấm cho hết nước mực, chấm cho hết nước mực ra đi. Cứ bao nhiêu đó, một ngàn thế giới chấm một điểm bằng cái cầu bụi nhỏ, chấm cho hết nước mực đó, rồi gom tất cả những thế giới được chấm, những thế giới mà bao nhiêu không được chấm, không được chấm mực, gom hết lại làm thành là rồi nghiền ra, nghiền tất cả những thế giới ra thành bụi. Thế thì là mỗi một hộp bụi vậy nó trở là một kiếp mà Như Lai thành Phật, và cái tuổi thọ của Như Lai là nhiều hơn cái số kiếp đó không thể nói được. Đó là kinh Pháp Hoa, nó không Như Lai thọ lượng đó nha. Điều đó chứng tỏ rằng là nhân bằng trí tuệ, bằng pháp thân Phật, là cái tuổi thọ Như Lai không phải có sinh ra rồi diệt đi trong khoảng 80 năm đâu, mà nhân bằng pháp thân thanh tịnh là pháp thân Phật. Tuổi thọ của Như Lai là vô thủy vô chung, bất sanh và bất diệt. Thành ra hôm nay là cái ngày thành đạo, mình ôm lại cái cuộc đời của Đức Phật đó. Mình nói sanh cái sự thật không phải thật sanh, nói thành đạo cái sự thật không thành thật thành đạo. Vì vậy cho nên là Đức Phật nó làm sao đâu có thành Phật gì đâu. Khiếp trước giáo lý là bậc nhị đó. Cái ông này tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang đó nghe, Phật nói này, này tu Bồ Đề ông nghĩ thế nào? Như là có kết quả vô thượng Bồ Đề không? Ông tu Bồ Đề ông cũng hiểu ý Phật rồi. Ông nói bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu là Như Lai không có chứng quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Cái Phật nói đúng vậy, này tôi Bồ Đề, tại vì Như Lai không có chấp cái tốt ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, mà gọi là Như Lai chứng được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Chứ là Như Lai chẳng có thành đạo chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Này tôi Bồ Đề, ngoài cái Như Lai không có chấp cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, Như Lai còn hàng ngày Như Lai sống ở trong thiện pháp chứ không có ở trong ác pháp. Vì vậy mà gọi là Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề, chứ thật Như Lai chẳng có thành đạo, chẳng có chứng vô thượng Bồ Đề gì cả. Đấy. Rồi còn thêm một câu vô cùng độc đáo nữa, này có Bồ Đề, đó là Như Lai sống trong thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi đó. Nếu là Như Lai không có làm những việc ác thì tự nhiên là ta thiện, chứ thật chẳng có thiện pháp gì. Chúng ta ôi những cái câu đó đó, học những câu đó mới là khiếp đảm đó. Chứ đừng có nói tôi làm thiện nha, đừng có làm thiện, không có làm thiện, thiện thôi nha. Nói rằng tôi thiện pháp thì thật chẳng có thiện pháp gì, mà không làm ác nghĩa là tự nó thành ra thiện. Tôi được thiện đó là nói thiện vậy thôi, chứ thật chẳng có thiện gì để làm nói. Vừa chưa? Cho nên ngày hôm nay là ngày thành đạo là nghe chứ thật chẳng có lai mất, chứ nó có thành gì đâu. Không thành nhớ, mà sao chúng ta hiểu thế nào? Như Lai mình đã thành từ vô lượng vô biên vô số kiếp rồi. Như Lai không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng vật giả, không có chấp nấp, thì gọi đó là thành vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Hàng ngày sống trong thể pháp cho nên gọi là Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề vậy thôi, chứ thật Như Lai có chứng gì đâu.
cho nên cái ngày gọi là thành đạo đó là nói với Phật tử mới học đạo rồi cúng vía gọi là như vậy, cúng vía thành đạo. Chứ kỳ thật ra học kỹ rồi là ta sống công sự pháp thì là sống mới pháp thành thật rồi. Mà gọi là thượng pháp thì thật đừng bao giờ nghĩ mình làm thượng pháp nha. Cho nên người nào mà làm mà phước đức lành đó mà tưởng tượng rằng là bằng lòng cái phước đức lành của mình mà mình thường nhớ tưởng đó là chưa đúng đâu, là chưa cao đâu ấy nha, chưa cao à. Các vị làm lành mà các vị còn thỏa mãn với cái làm lành của mình đó là tốt hơn chứ chưa cao. Cái người mà đạo cao á làm tất cả việc lành mà không bao giờ thấy mình làm lành, làm tất cả những việc mà người ta cho là phước đức mà cái người đó không bao giờ thấy mình làm việc phước đức đó, người đó mới người đáng sợ và người đó mới là cái người giải thoát tuyệt vời. Còn làm lành mà còn thấy mình làm lành, còn nghĩa là đam mê với những cái việc lành của mình làm là mình còn bị thất vọng nữa. Có à, bất sanh bất diệt lão vô đà, nghĩa là đối với Phật là không có sanh không có diệt và không có lão tử gì hết. Lão tử đó là cái chuyện hiện tượng. Nhãn tùng kháng kiến tùng thêm tiếp, chính là đối với Phật là nhìn cái câu này đặc biệt đó. Đối với Phật là nhìn trong cái quả ta bà này ấy, thấy nó xót xa giống như con mắt mà bị mổ lần thứ hai, nghĩa là thấy cái tội xuống cái nghiệp báo của chúng sanh đau khổ nhiều quá, thành nó với cái nhân của bằng Phật giảng á thì giống như con mắt mà mổ lần thứ hai đau xót. Kim siêu chính thể cứ ngoạc bát là bệnh phạm viên công sanh tất đạt ha, ngày 8 vừa bệnh phạm sanh tất đạt phúng thủy cửu long thiên ngoại lai có chín dòng nó phun nước để nó tắm cho Phật. Bỗng chốc liên qua tùng địa pháp, ngài đi 7 bước, mỗi bước đó có một hoa sen. Thế gì là cái 7 bước đó là mỗi bước có một hoa sen đó mà. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta lấy cái hoa sen mà để mà làm tiêu biểu cho đạo Phật. Để nói lên cái gì? Ngài phát họa một cái chân lý rằng tất cả mọi người là sen hết. Nhưng mà chẳng qua là sen có Đức Phật là sen nở. À, cho nên là 7 bước đi là đều có 7 cái hoa sen nở đỡ trên ngài. Còn tất cả chúng sanh cũng đều là sen. Nhưng mà cái hàng phàm phu là giống như sen giống mấy cái tượng trên cái bông của bằng nó tay trái à, bằng nó tay à. Mà còn ở dưới nước á. Là cái hàng phàm phu như thế thì nó mới bằng trên cái tấc à. Mà nó tồi lên mặt nước. Tồi lên mặt nước rồi. Còn hàng Bồ Tát thì là hàng duyên giác á, thì coi như là nó duyên nó nở hí ra được một chút, xem mới sẽ nở chút ha, mà chưa có nở nhiều. Còn như Bồ Tát là coi như xem nó nở mà là hết cái duyên ra mà chưa có hoàn toàn nở trọn vẹn. Còn xem cái Phật là coi như nở toàn vẹn và toàn vẹn, hiển lộ ra tính xem nhị xem duyên xem hạ xem toàn vẹn. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là trên mỗi bước đi là có hoa sen là vậy. Để nói rằng tất cả chúng ta là sen hết, nghĩa là ai cũng là Phật cả. Chẳng qua là Phật đã thành, Phật sẽ thành, Phật đang thành, Phật sẽ thành. Cho nên lấy cái hoa sen mà là tiêu biểu cho đạo Phật. À, để ý cái chỗ đó đi 7 bước ra là 7 bước là cả thế giới hữu hình này tất cả đều là cùng có 7 hết. Số 7 hết là cầm những sách lên là 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi từ đó thành ra đó là 7 nè. Đó. Kể cả những sách là dưới mỏng là cũng 7 nè. Từ đó là 1 rồi nè. Trên dưới nè, bốn dưới. Thành ra số 7. Cái này cũng vậy. Cho nên là Đức Phật phát họa ra là tất cả trên thế giới từ hữu tình tới vô tình đều là kết hợp bằng con số 7. Cho nên là được 7 luôn. Mà mỗi bước là có một hoa sen, có nghĩa là dù là bằng con số 7 đó, cái phẩm bằng số 7 nha, mà bình đẳng giống nhau, tất cả mọi người đều là thiện hết, đều là thanh tịnh hết. Thương mà ở trong bùn mà không có tâm mùi bùn, dù ở trong bùn lầy nước động mà không có tâm mùi bùn, dù là làm hàm phu tội lỗi nghĩa đầy, nhưng mà cái thật tất cái là cái Như Lai, cái Như Lai pháp thân đó, đồng chúng Như Lai tỉnh pháp thân, pháp thân Như Lai một cái mọi người vẫn còn đi. Cho nên cái nền giáo lý của đại thừa tư tưởng thế giới là vậy.